người càng thu ngắn lại, từ một trượng còn năm thước, rồi từ năm thước còn ba thước. Lục Trúc Ông vẫn bước về phía trước. Vương Trọng Cường quát: "Đứng lại!" Hai tay hắn vung ra, chụp xuống lưng Lục Trúc Ông. Khi những ngón tay vừa đụng đến sống lưng của Lục Trúc Ông, thì đột nhiên thân hình cao to của hắn bị hất lên không trung, văng ra xa mấy trượng. Trong tiếng hô hoáng kinh hãi của mọi người, hắn lộn nhào nửa vòng trên không rồi mới rơi xuống đất. Nếu hai người từ xa lao lên đụng phải nhau, có người văng ra như vậy không có gì là lạ. Nhưng lạ ở chỗ, Vương Trọng Cương vẫn đứng bất động, còn Lục Trúc Ông lại đi đến gần mà vẫn hất hắn bay lên được. Ngay cả bọn cao thủ Vương Nguyên Bá, Nhạc Bất Quần cũng nhìn không rõ lão già này đã sử thủ pháp gì mà hất Vương Trọng Cường văng ra xa mấy trượng như vậy. Lúc Vương Trọng Cường rơi xuống đất, thân người vẫn bình yên, tuyệt không có chút gì lúng túng. Người không biết võ công còn cho là hắn tự phóng lên để phô diễn khinh công. Bọn gia đình, kiệu phu vỗ tay hoan hô, khen ngợi hắn võ công tuyệt vời. Lúc đầu, Vương Nguyên Bá thấy Lục Trúc Ông vẻ mặt thản nhiên mà hất tung hai đứa cháu và bẻ bốn cánh tay của chúng trật khớp thì lòng đã vô cùng kinh ngạc. Lão vốn tự phụ bản lĩnh của mình, nhưng nghĩ lúc sử chiêu thì uy mãnh dữ dằn, quyết không thể nhẹ nhàng tự nhiên và không thể thần tốc như lão già này được. Khi thấy Lục Trúc Ông hất tung hai đứa cháu của mình lên thì lòng lão vừa kinh dị vừa sợ hãi. Lão biết Vương Trọng Cường đã học được hết chân truyền võ công của mình, đơn đao sử rất vững vàng mãnh liệt, công phu quyền cước và võ công tu luyện của hắn cũng không kém gì lão lúc còn trai tráng. Nhưng hai người chưa giao thủ chiêu nào mà hắn đã bị đối phương hất tung là chuyện bình sinh lão chưa bao giờ thấy. Thấy con mình bị làm nhục, lão muốn chạy đến động thủ, vội la lên: "Trọng Cường, lại đây!" Vương Trọng Cường quay người nhảy lên thuyền, nhổ toẹt một ngụm nước miếng, tức tối chửi: "Lão già thúi tha này chắc sử dụng yêu pháp." Vương Nguyên Bá hỏi khẽ: "Người cảm thấy thế nào? Không bị thương chứ?" Vương Trọng Cường lắc đầu. Vương Nguyên Bá nghĩ bụng bản lĩnh của mình chưa chắc đã đối phó được với lão già này. Còn nếu nhờ Nhạc Bất Quần ra tay tương trợ thì có thắng cũng không vẻ vang gì. Thôi thì không tính đến chuyện ăn thua nữa, bỏ qua cho xong. Dù sao, lão già đã hạ thủ lưu tình, không làm chấn thương hài nhi thì cũng là giữ thể diện cho mình rồi. Thấy Lục Trúc Ông đi xa dần, trong đầu lão nghĩ ngợi lung tung không nói ra được. Lão thầm nghĩ, lão già này là bằng hữu của lệnh Hồ Xung, chỉ vì hai cháu của ta bẻ trật hai tay của lệnh Hồ Xung nên lão đến tính sổ cũng làm trật khớp tay của bọn nó. Ta ở Lạc Dương xưng hùng xưng bá, lẽ nào để lão già này làm đảo lộn tất cả sao? Vương Bá Phấn đã sửa lại các khớp xương bị trật của hai đứa cháu. Hai gã này ướt như chuột được đưa lên kiệu về phủ. Vương Nguyên Bá đưa mắt nhìn Nhạc Bất Quần nói: "Nhạc tiên sinh, người này lai lịch thế nào? Lão phu già rồi kém mắt, không nhận ra được vị cao nhân này." Nhạc Bất Quần nói: "Sùng Nhi, lão là ai?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Lão chính là Lục Trúc Ông." Vương Nguyên Bá và Nhạc Bất Quần cùng ồ lên một tiếng. Tuy hôm đó hai lão đã đến con hẻm nhỏ, nhưng chưa thấy mặt Lục Trúc Ông, chỉ có một mình Dịch Sư Gia mới biết mặt Lục Trúc Ông. Dịch Sư Gia chỉ đưa bọn lão đến ngõ Lục Trúc mà không đưa đến tiểu xá nên không ai nhận ra người này. Nhạc Bất Quần chỉ túi vải lam hỏi: "Lão đưa tặng ngươi cái gì vậy?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Đệ tử không biết." Lệnh Hồ Xung mở túi ra, thấy ló ra một cây đoản cầm. Cây đàn đã cũ, rõ ràng là một cổ vật. Đuôi đàn khắc hai chữ Triện, Yên Ngữ. Lại còn ló một cuốn sách, trên bìa sách viết năm chữ: "Thanh Tâm Phổ Thiện Chú". Ngực Lệnh Hồ Xung nóng rang, chàng la ồ lên một tiếng. Nhạc Bất Quần chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung rồi hỏi: "Sao vậy?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Vì tiền bối này không những cho đệ tử một cây dao cầm mà còn sao chép cả cầm phổ cho đệ tử nữa." Lệnh Hồ Xung dở cầm phổ ra, thấy mỗi trang đều viết đầy những chữ khải nhỏ như rắc hoa. Ngoài khúc điệu còn ghi rõ chỉ pháp, huyền pháp và nhiều yếu quyết gãy đàn. Nét mực trên giấy còn mới, rõ ràng là vị bà mới viết. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến vị tiền bối này đối với mình như người thân thì lòng rất cảm động, khóe mắt ngấn lệ, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Vương Nguyên Bá và Nhạc Bất Quần thấy cuốn sách ghi chép cách gãy đàn trong đó có một vài quái tự giống như những quái tự trong khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tuy trong lòng có mối hoài nghi nhưng không biết nói thế nào. Nhạc Bất Quần nói: "Vị Lục Trúc ông này là chân nhân bất lộ tướng, thì ra là một cao thủ trong võ lâm. Sùng Nhi, ngươi có biết lão là người thuộc môn phái nào không?" Lão đoán rằng Lệnh Hồ Xung dù biết cũng sẽ không trả lời thật, chỉ vì võ công người này quá cao, nếu không hỏi rõ ngọn ngành thì trong lòng vẫn bất an. Quả nhiên Lệnh Hồ Xung đáp: "Đệ tử chỉ theo vị tiền bối này học đàn, thật không biết lão giỏi võ công." Vợ chồng Nhạc Bất Quần hướng về Vương Nguyên Bá và huynh đệ Vương Bá Phấn. Vương Trọng Cường cung tay từ biệt, rồi nhổ sào kéo dây cho thuyền đi về hướng bắc. Thuyền đi được hơn 10 trượng, bọn đệ tử bàn luận xôn xao. Có người nói Lục Trúc ông võ công cao thâm khôn lường, có người lại nói lão già chưa chắc có bản lĩnh gì, tại huynh đệ họ Vương không cẩn thận mới bị ngã xuống nước. Vương Trọng Cường không muốn hại lão già nghèo nên mới nhảy lên tránh đi. Lệnh Hồ Xung ngồi ở sau khoang lái, không thèm nghe bọn sư đệ sư muội bàn luận, tự mở cầm phổ ra xem, dựa theo lời chỉ dẫn trong sách, dùng ngón tay nhấn dây huyền cầm, sợ làm kinh động đến sư phụ và sư nương nên chỉ làm động tác chứ không dám tấu lên thành tiếng. Nhạc phu nhân thấy con thuyền thuận buồm xuôi gió đi rất nhanh, nghĩ đến tướng mạo kỳ quặc của Lục Trúc ông, lòng bà như thủy triều lên xuống. Bà đi đến đầu thuyền thưởng ngoạn phong cảnh, nhìn một lúc, bỗng nghe tiếng trượng phu nói nhỏ bên tai: "Sư muội cho Lục Trúc ông là người thuộc môn phái nào?" Đây chính là câu bà muốn hỏi trượng phu. Tuy lão hỏi trước nhưng Nhạc phu nhân vẫn hỏi lại: "Sư ca thấy lão là người thuộc môn phái nào?" Nhạc Bất Quần nói: "Lão già này hành động kỳ quặc, tay bất động, chân không nhấc mà đã làm chấn động ba cha con Vương gia, khiến họ bị văng ra xa mấy trượng. Có lẽ đó không phải là công phu chính phái." Nhạc phu nhân nói: "Nhưng lão đối với Xung Nhi dường như rất tốt, cũng không muốn sinh sự với Kim Đao Vương gia." Nhạc Bất Quần thở dài nói: "Chỉ mong chuyện này kết thúc êm đẹp, nếu không thì một đời thanh danh của Vương lão gia tử e chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp." Lão ngừng một lúc rồi nói: "Tuy chúng ta đi đường thủy, nhưng mọi người cũng nên cẩn thận là hơn." Nhạc phu nhân nói: "Sư ca nghĩ sẽ có người lên thuyền sinh sự à?" Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: "Chúng ta vẫn còn mịt mờ, 15 tên bịt mặt tối hôm đó thuộc môn phái nào vẫn chưa hiểu ra. Chúng ta ở ngoài sáng mà địch nhân ở trong bóng tối, tiền đồ chưa chắc được bình an vô sự đâu." Từ lúc lão chấp chưởng phái Hoa Sơn, chưa bao giờ gặp qua trắc trở trọng đại nào. Gần một tháng nay, lão cảm thấy tiền đồ lắm nỗi gian nan, nhưng địch nhân là ai, có mưu đồ gì, một chút lão cũng không biết. Chính vì lão càng không biết rõ đối phương nên trong lòng càng nặng trĩu lo âu. Vợ chồng Nhạc Bất Quần căn dặn bọn đệ tử ngày đêm nghiêm mật đề phòng, nhưng không có điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Thuyền càng rời xa Lạc Dương, mọi người càng an tâm nên việc đề phòng cũng dần dần lơ là đi.